Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 3, từ câu 1 đến câu 10. Bấy giờ, Phi-e-rơ và Giăng cùng lên đền thờ vào buổi cầu nguyện 3 giờ chiều. Có một người què từ lúc lọt lòng mẹ, hằng ngày được người ta đem đến đặt tại cửa đền thờ, gọi là cửa đẹp, để xin tiền những người vào đền thờ. Thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp bước vào đền thờ, anh ta xin hai ông bố thí. Phi-e-rơ và Giăng nhìn thẳng vào anh rồi nói: "Hãy nhìn vào chúng tôi." Anh chăm chú nhìn hai ông với hy vọng sẽ nhận được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với anh: "Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ người Na-sa-rét, hãy đứng dậy và bước đi." Phi-e-rơ nắm tay phải anh và đỡ dậy. Lập tức hai bàn chân và mắt cá anh trở nên cứng vững. Anh liền nhảy lên, đứng thẳng và bước đi cùng hai ông vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. Khi tất cả dân chúng thấy anh bước đi và ca ngợi Đức Chúa Trời, họ nhận ra chính anh là người đã ngồi tại cửa đẹp của đền thờ để xin bố thí, thì kinh ngạc và sửng sốt về việc đã xảy đến cho anh. Amen. Xin kính mời hội thánh đồng ngồi.
Kính thưa hội thánh, vào năm 1269, có nghĩa là cách đây 748 năm, lịch sử có ghi chép trở lại. Lúc đó ở vùng Mông Cổ, thì cái người đại đế của Mông Cổ là ông Khan, Kublai Khan. Ông này gửi một cái lá thư cho giáo hội La Mã lúc đó, nói là xin gửi cho đến xứ sở chúng tôi 100 người khôn ngoan. Và nếu mà gửi được 100 người đó thì tôi sẽ làm phép báp têm. Những người lính chiến của tôi cũng sẽ làm báp têm. Và quý ông bạn chị em lúc đó là người Mông Cổ là kiểm soát cả nguyên cả đất nước Trung Hoa và cả Á Châu lúc đó. Và tôi muốn rằng tất cả những người dân tộc vùng Á Châu được làm lễ báp têm. Và tôi biết chắc chắn rằng sẽ rất là nhiều người theo Chúa hơn là xứ của các ông sinh sống. Đáng lẽ đạo của Chúa đã đến đất nước Trung Hoa và nguyên cả một vùng Á Châu vào thế kỷ thứ 12. Nhưng mà tiếc thay, lúc đó giáo hoàng Gregory thứ 10 gửi đến hai ông tu sĩ. Và chúng ta thấy lịch sử của đất nước Á Châu đã xảy ra như thế nào rồi. Đó là chuyện của 700-800 năm trước đây. Và chúng ta cũng thấy rằng cái luồng gió thánh linh của Chúa đã thổi qua Phi Châu, đã thổi qua vùng Trung Đông và đã bắt đầu thổi qua, cách đây 10 năm đã thổi qua Trung Hoa và bắt đầu đi xuống vùng Đông Nam Á và các quốc gia khác. Nhưng mà lạ một điều, khi các quốc gia khác hay là các châu khác có sự phục hưng trở lại thì đất nước Hoa Kỳ này mất đi Chúa Giêsu Christ. Sự thay đổi của đất nước. Như vậy, nếu mà chúng ta muốn phục hưng đất nước Hoa Kỳ này, cũng giống như trong lòng mong ước muốn phục hưng đất nước Việt Nam của chúng ta, nhất là trong những ngày qua có kỷ niệm 500 năm Martin Luther hay là đạo của Chúa được xảy ra đó, thì cái sự phục hưng có thể sẽ xảy ra tại Việt Nam. Nhưng mà đồng thời cái sự phục hưng nó cũng xảy ra ở đất nước Hoa Kỳ này nữa. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, cũng giống như cách đây 400 tháng đã cầu nguyện Chúa đã có dạng trên mục giảng này. 2-3 năm nữa tới đây, hội thánh của chúng ta sẽ gửi 100 người đi khắp nơi ở Bắc Mỹ cũng như ở quốc gia khác. Đó là cái khái tượng của hội thánh và đó là cái hình ảnh để chúng ta thấy được cái cơ hội Chúa cho hội thánh của chúng ta. Tôi tạ ơn Chúa vô cùng bởi vì chúng ta đã nghe biệt thánh ca của người anh em, chị em của chúng ta ở vùng Africa, Ivory Coast nói tiếng Tây. Tôi tạ ơn Chúa về điều này, bởi vì 2-3 năm nữa tới đây, khi hội thánh Ivory Coast ở Houston này được phát triển ra và có những cái chuyến về truyền giáo ở Africa, 17 quốc gia Africa nói tiếng Tây, thì con cái Chúa hội thánh chúng ta cũng theo để mà truyền giáo. Và sáng hôm nay trong cái giờ tiếng Anh thì có nguyên cả một nhóm người Nigeria nói tiếng Anh tới thờ phượng Chúa cũng rất là tốt. Phải chăng Chúa cho hội thánh của chúng ta có những cái dấu hiệu để mà không những Africa 17 quốc gia nói tiếng Tây mà đồng thời mười mấy quốc gia nói tiếng Anh nữa? Và nên nhớ rằng Chúa đã gửi những người Congo nói tiếng Swahili, 30 mấy người tin Chúa qua hội thánh chúng ta ở đây. Chúng ta đã gửi tới mục sư Andre để tại vì có thể nói tiếng Swahili đó. Phải chăng trong tương lai Chúa cũng gửi hội thánh chúng ta đi khắp Africa? Nhưng mà đồng thời Chúa gửi hội thánh chúng ta đi khắp các tiểu bang ở Hoa Kỳ, từ 100 người, hay là đúng ra con số của tôi là 104 người sẽ đi ra trong vòng 2 năm sắp tới đây nữa. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều này. Hội thánh chúng ta có một người nói tiếng Spanish. Chúng ta không có biết được. Có thể 4-5 năm sắp sửa tới đây, con cái Chúa hội thánh West Houston sẽ đi truyền giáo ở vùng nói tiếng Spanish. Chúng ta có 3 người nói tiếng Mandarin, Chinese. Phải chăng Chúa sẽ gửi hội thánh chúng ta trong cái giai đoạn chuẩn bị để đi truyền giáo ở các quốc gia nói tiếng Trung Hoa nữa? Đó là những cái cơ hội Chúa gõ cửa. Mà chúng ta phải trở lại trong cái căn bản của lời Chúa, chuyện gì đã xảy ra trong công vụ sứ đồ đoạn 3. Chúng ta đã đi qua công vụ sứ đồ đoạn 1, đoạn 2 để hiểu được công việc của Đức Thánh Linh. Bây giờ chúng ta đi qua tới đoạn 3. Tôi chọn công vụ sứ đồ đoạn 3 câu 19 để làm nền tảng, để vì tối thiểu một tuần quý ông bà anh chị em có một câu kinh thánh để mà nhớ, để mà áp dụng, để mà chuẩn bị mình. Lời của Chúa trong công vụ sứ đồ đoạn 3 câu 19: vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến cùng Chúa. Khi cơ hội đến cho quý ông bà anh chị em, thì quý ông bà anh chị em phải có thể nói được rằng, nếu mà không biết làm chứng thì nói phải ăn năn trở lại Chúa Giêsu Christ để tội lỗi được tha, để nhận được những cái ân điển, cái kỳ thơ thái mà Chúa cho những người đó. Xin chúng ta cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, sáng hôm nay chúng con đến với lời Chúa để chúng con suy nghiệm, để chúng con biết được cái cơ hội mà Chúa mở cửa cho hội thánh của Chúa hay là cho từng con cái Chúa một như thế nào. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong cái câu chuyện của công vụ sứ đồ đoạn 3 từ câu 1 tới câu 10 mà Luca ghi chép lại, có 3 điều xảy ra. Điều thứ nhất, học hỏi về cái người ăn xin nghèo khó như thế nào, và phải rõ ràng về cái phép lạ Chúa làm, và đồng thời cái cơ hội mà mỗi con dân Chúa phải quyết định khi cái cơ hội đến. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Lời Chúa chép công vụ sứ đồ đoạn 3 câu 1 tới câu 3: buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-e-rơ với dân cùng lên đền thờ, và có một người què từ lúc sanh ra. Cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền gọi là cửa đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và dân vào thì xin hai người bố thí. Chuyện gì xảy ra trong cái phân đoạn này? Để mà rõ ràng hơn, tôi có để cái bản đồ của đền thờ Jerusalem. Quý ông bà anh chị em, cái đền thờ của Chúa đó, Salomon, thì tại Jerusalem đó, quý ông bà anh chị em thấy cái mũi tên đỏ có nghĩa đó là cái cửa đẹp. Cái vòng tròn đầu tiên mà từ cái mũi tên đỏ đó là cái cửa đàn bà, the woman gate, tức là mấy bà tụ họp lại trong đó. Cái vòng tròn kế tiếp đó là cái đàn ông, tại đàn ông mới vô trong, đàn bà ở ngoài rồi tới cái cửa đẹp. Đó, rồi vô trong chút xíu nữa, cái vòng tròn thứ ba là cái chỗ của các thầy tế lễ. Rồi vô cái chỗ sâu nhiệm nhất, cái tòa nhà cao nhất đó là coi như các thầy tế lễ thường cả. Còn người bình thường là dân ngoài đó thì ở cái vòng ngoài, để quý ông bà anh chị em có thể nhận diện được đại khái cái khung viên như thế nào. Và trong cái câu chuyện Luca ghi chép lại, Tới giờ thứ 9, Phi-a-rơ và Giăng cùng đến đền thờ. Cái chuyện đến đền thờ là cái chuyện bình thường của Phi-a-rơ và Giăng hay là của con cái Chúa. Quý ông bà anh chị em thấy những cái ngày trước đó, trong ngày lễ ngũ tuần, Phi-a-rơ những môn đồ của Chúa đầy giấy đức thánh lên Phi-a-rơ giảng bài, rao giảng bài, đâu có 3-4 phút gì đó, cả ngàn người tin Chúa. Rồi tới cái ngày kế tiếp, ngày hôm sau, thì đến đền thờ. Vào giờ thứ 9, tức là 3 giờ chiều, cũng cho tôi cái hình ảnh con cái Chúa. Tạ ơn Chúa, chúng ta định cái giờ 11 giờ tuần lần con cái Chúa đến đền thờ của Chúa để cùng nhau thờ phượng Chúa. Thành ra cái giờ là cái thời gian cho cái sự thờ phượng của người Do Thái lúc đó, tức là 3 giờ chiều. Và chúng ta tạ ơn Chúa, 11 giờ sáng chúng ta có cái giờ thờ phượng một cách nhất định cho Hội Thánh Chúa tiếng Việt. 10 giờ chúng ta có cái giờ thờ phượng nhất định cho cái nhóm tiếng Anh. Và 3 giờ 3 rưỡi có nhóm thờ phượng đặc biệt cho cái mission của người Ivory Coast nói tiếng Pháp nữa. Đó là những cái giờ nhất định để con cái Chúa đến cùng nhau thờ phượng. Đó là cái chuyện bình thường. Thành ra tôi tạ ơn Chúa sáng hôm nay quý ông bà anh chị em đến đền thờ của Chúa đúng giờ, thay vì là sớm hơn tí đồng hồ, nhưng mà tới đúng giờ để cùng nhau thờ phượng Chúa. Đó là cái điều tốt lành. Và chuyện gì xảy ra? Họ gặp người ăn xin bãi xui. Cái người ăn xin vào cái thời đó cũng rất là bình thường. Trước các cửa đền đều có những người ăn xin. Và cái người Do Thái lúc đó thì họ thích làm ơn những cái người họ đi nhà thờ, mình cứ tạm gọi thay vì nói đền thờ mình nói đi nhà thờ đi, thì có những người xin ăn đằng trước cửa đó thì họ rất là vui, họ bố thí cho những điều đó. Nhưng mà chúng ta cũng thấy cái điều như thế này, cái người què này không được vào trong đền thờ để thờ phượng Chúa. Tại vì trong Lê Vi Ký luật lệ lúc đó, Lê Vi Ký đoạn 21 câu 16 câu 20 nói là những người nào mà không có bình thường, không có lành lặn hay là có những cái sức mạnh trong thân thể, không được vào đền thờ để thờ phượng Chúa. Và cái người này què có nghĩa là cái thân thể không được trọn vẹn, thành ra không được vào thờ phượng. Lúc đó người mù, người què, người bại, bệnh tật hay gì đó là không được vào đền thờ. Và quý ông bà anh chị em thấy, người này tôi không biết rõ ràng là bao nhiêu tuổi, nhưng mà chắc cũng phải 40-50 tuổi. Và trong cái câu chuyện kể lại, mỗi ngày có người khiêng cái người đó đến đền thờ của Chúa. Bây giờ mình cứ tạm thời nói người này 40 tuổi đi. 40 năm người này đi nhà thờ. Phải không ạ? Tới nhà thờ. Nhưng mà khổ thay, người này đi nhà thờ nhưng mà không có được vào trong để mà thờ phượng, mà chỉ đứng ở ngoài xin ăn. Đó là cái hình ảnh làm tôi nhận thức được rằng biết bao nhiêu người đi nhà thờ nhưng mà không có thờ phượng Chúa. Thì cái người đó có cái hình ảnh giống như người xin ăn bãi xui. Đó là cái hình ảnh. Và chúng ta phải cầu nguyện Chúa cách nào đó để mang những người bãi xui đó được Chúa chữa lành, để đi vào trong nhà hội, đi trong nhà thờ của Chúa để mà cùng nhau thờ phượng Chúa. Đó là cái bài học Chúa muốn dạy dỗ cho chúng ta ngày hôm nay. 40 năm đi nhà thờ nhưng mà không có thờ phượng Chúa, chỉ xin ăn, đứng ở ngoài cái vòng thờ phượng Chúa để mà xin ăn. Và họ cũng có những người giúp đỡ. Quý vị đọc kỹ trở lại, có những người què từ lúc sinh ra, hàng ngày người ta vác cái người đó đến. Cũng có biết bao nhiêu người cũng được vác đến nhà thờ nhưng mà không có thờ phượng, nằm ngoài cái vòng thờ phượng đó. Và người này ngồi ở cái cửa đẹp, rất là đẹp, nhưng mà chỉ xin ăn. Nhưng mà khổ thay, không vào trong đền thờ của Chúa được để cùng nhau thờ phượng Chúa. Thành ra trong cái tiến tình tâm linh của quý ông bà anh chị em, tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Khi quý ông bà anh chị em vào trong đền thờ của Chúa, quý ông bà anh chị em thờ phượng Chúa, dốc lòng thờ phượng Chúa, đến khi dâng hiến là dâng những của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời để dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Chứ không phải giống như người ăn mày này, 40 năm đi nhà thờ mà còn nằm ngoài nhà thờ, không có sự thờ phượng Chúa, nhưng mà chỉ xin ăn mà thôi. Đó là cái lẽ đạo Chúa muốn dạy dỗ trong cái phân đoạn này. Và cái phép lạ xảy ra. Phi-e-rơ, chúng ta đọc tiếp trong Kinh Thánh, Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người rồi nói rằng: hãy nhìn xem chúng ta, vậy người nhìn chăm hai người tự được chút gì? Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, xong điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay hữu của người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy đứng lên, bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi mà vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Nếu bạn cho em có thấy cái hình ảnh cái người bại bị què đó ngồi trước đền thờ của Chúa hay không? Mà muốn thay đổi cái người đó phải cần có một người như Phi-e-rơ hay là Giăng, những người đầy dẫy Đức Thánh của Chúa, những người tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa cuộc đời của mình, có Chúa ngự trong lòng họ, có Đức Thánh Linh của Chúa, và cái người này phải giơ tay ra nắm, kéo người này đứng dậy. Nhưng mà chúng ta phải để ý ông Phi-e-rơ rất là hay chỗ này. Ông nói là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ Nazareth, hãy đứng dậy. Ông nhân danh Chúa Giêsu Christ để mà làm cái phép lạ đó, để mà giúp đỡ cái người đó đứng dậy. Chứ ông không có nói là tôi nhân danh tôi, nhân danh Phi-e-rơ, không có. Cái sự vinh hiển phải thuộc về Chúa Giêsu Christ. Tại đó ông mới nhân danh Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta cái câu trước đó tôi nói là ta chẳng có vàng bạc chi hết. Cái điều này không có nghĩa là Phi-e-rơ với Giăng không có tiền. Không phải là không có tiền. Nhưng mà cái điều họ có còn tốt hơn tiền bạc nữa. Tốt hơn những cái về vật chất nữa. Để mà giúp đỡ người bại này. Và chúng ta thấy chuyện gì xảy ra là khi mà cái phép lạ đó xảy ra rồi, cái người này không còn què nữa, đứng dậy, được đi vào trong đền thờ của Chúa để mà thờ phượng Chúa. Mà không phải là đi bình thường, mà vừa đi mà vừa nhảy nữa, mà vừa ngợi khen Chúa. Để ý ha, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời, chứ không phải là vừa đi và nhảy cảm ơn ông Phi-e-rơ, cảm ơn ông Phi-e-rơ chữa lành tôi, không phải. Nhưng mà ngợi khen Đức Chúa Trời bởi vì cái ân điển diệu kỳ của Ngài đã chữa lành họ. Chúng ta thấy là cả cái bại tâm linh, cái này nói về thể xác nhưng nói về tâm linh, cái bại liệt tâm linh nó đã được giải phóng để mà mở cái trí người đó ra, để mở cái lòng người đó ra, thì lúc đó họ mới ngợi khen Đức Chúa Trời được. Chứ không thôi là ngợi khen Phi-e-rơ và ngợi khen Giăng. Biết bao nhiêu người chúng ta giúp đỡ, họ không tạ ơn Chúa mà tạ ơn mình, tạ ơn tôi, không có tôi là chết đó, chứ không phải tạ ơn Chúa. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta học hỏi được những cái lời mà Phi-e-rơ nói cho người ăn xin đó. Và cái đáp ứng của người ăn xin đó là như thế nào? Khi mà nói nhân danh Chúa Giêsu đứng dậy, thì cái bàn chân, cái mắt cá lập tức trở nên vững vàng. Đó. Rồi ông được lành, ông không bị bại nữa. Mà nếu theo Lê Vi Ký thì cái luật lệ, ông không bị luật lệ ràng buộc nữa để ông được vào đền thờ của Chúa để cùng nhau thờ phượng Chúa. Và cái điểm quan trọng chúng ta học được cái sự vinh quang, vinh hiển phải thuộc về Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Liệu Đức Chúa Trời có thể chữa lành được cho người ngày hôm nay hay không? Cá nhân tôi tin rằng Chúa, phép lạ của Chúa vẫn chữa lành được cho người. Không những chúng ta biết rằng cái sự chữa lành về thể xác, nhưng mà cái thể xác của chúng ta là cái sự xác sẽ bị hư hại, rồi cuối cùng cũng tiếp tục hư hại. Thành ra cái sự chữa lành tâm linh cũng vô cùng quan trọng, vô cùng. Và chúng ta phải rõ điều này. Tôi có kể cái câu chuyện, có một con cái Chúa qua điện thoại cho tôi, con cái Chúa này mới tin Chúa thành ra rất là nóng lòng. Nói, mục sư sơ ơi, nói sao có chuyện gì xảy ra? Em có nhỏ bạn, rồi nó có quen với thằng boyfriend đó. Rồi hai đứa nó giận nhau sau đó, rồi cái boyfriend này mang súng tới bắn vô nhà, đứng ngoài cửa mà bắn vô nhà. Đó, mục sư tới gấp giải hòa rồi làm chứng cho anh này tin Chúa. Chứ không thôi là có án mạng xảy ra rồi anh xuống địa ngục luôn. Rồi nói, ok, có mấy điều cần phải làm trước khi mục sư tới. Thứ nhất, gọi 911 kêu cảnh sát tới, giữ cái này lại đó, lấy súng ra rồi đủ thứ đó, lấy súng ra đó. Rồi khi mà kiểm soát được cái này rồi đó, rồi có gì mục sư tới, bố trong tù thăm cũng được, không sao. Ok, Cho nên trong lúc mà súng bắn như vậy đó mà nói là bởi vì Chúa nói là có tình yêu thương, rồi yêu thương ra đó để lãnh đạn, phải vậy? Đó là đồng thời Chúa dạy cho cái bài học khôn ngoan nữa. Chúa dạy cho cái bài học khôn ngoan nữa. Thành ra 911, gọi cảnh sát, xong chưa? Xong rồi. Ok, under control chưa? Ngủi chưa? Ngủi rồi. Ok, ok, có gì tới. Đó, Chúa dạy các bạn khôn ngoan, chứ đừng có bao giờ lấy cái thánh xác của mình ra mà nói lại Chúa, xin Chúa bảo vệ con, cái đạn bắn vô người mình, cái tự nhiên nó đi vòng quanh. Cái xác suất mà nó đi xuyên qua người mình nó cao hơn là gần đây mà bắn. Đó, thành ra Chúa cho cái sự khôn ngoan để chúng ta phải biết xử sự trong cái hoàn cảnh, trong cái tình huống như vậy. Đó. Nhưng mà tôi tạ ơn Chúa, tối thiểu cái người này, con cái Chúa này thấy được Chúa có quyền năng. Và biết bao nhiêu người đau khổ, tôi đã gặp gỡ biết bao nhiêu người vì có thể là 40-50 tuổi rồi, rồi có thể bị thử thách. Tại vì cái tấm lòng của họ trống vắng, không có Chúa Giêsu Christ trong đó đó. Đó, cái tấm vắng đó, đôi khi 20 tuổi còn ok, 30 tuổi ok, 40 tuổi ok. Rồi có một cái biến chuyển gì đó xảy ra, cái buồn, cái tự tử. Biết bao nhiêu người như vậy, đã gặp rất là nhiều. Và cái giải quyết được chúng ta, thay vì chúng ta nói sao mà tại sao khổ như vậy, tại sao xảy ra. Nhưng mà chúng ta phải đưa đến cái giải quyết. Đây là cái cơ hội Chúa đặt để chúng ta phải chia sẻ phúc âm cho cái người này tin Chúa. Bởi vì Chúa là cái nguồn tình yêu, Chúa là cái nguồn hy vọng. Khi mà nối liền lại với Chúa Giêsu Christ thì cái hy vọng đó nó có, nó sống lại, nó từ bên trong. Từ bên trong nó mới phát ra bên ngoài thì nó mới có thể thay đổi. Biết bao nhiêu người quý ông bạn chị em gặp ngoài đường hay là phố chợ, ngay cả những người trong công việc làm ăn của họ đó, bên ngoài thì rất là vui, gặp mình cái cười rồi. Đó, nhưng bên trong nó tan héo. Mà chỉ cần một cái biến chuyển chút xíu là cả một cái sự sụp đổ, không còn thấy tương lai nữa. Rất là nhiều quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra tôi cầu nguyện rằng quý ông bà anh chị em phải có sự nhạy bén để thấy được cái sự thương xót, thấy sự đau khổ, sự thử thách mà đôi khi cái người đó không có vững vàng trong Chúa có thể bị sụp đổ. Và cái lúc đó quý ông bà anh chị em phải tới rao giảng phúc âm, nói về cái tình yêu, cái sự cứu chuộc, để mà lấy cái gánh nặng ra khỏi người đó. Đó. Có biết bao nhiêu người Chúa nói là hãy đến cùng ta, mang ách của ta, gánh của ta nhẹ nhàng. Nhưng mà thường thường mình gánh mình không à. Con tin Chúa rồi nhưng mà chuyện con gánh. Còn khi nào con cần Chúa thì Chúa gánh, bây giờ chưa cần. Đó. Biết bao nhiêu người đã xảy ra như vậy. Thành ra mình mang cái gánh nặng suốt đời, khổ cực cho tới một lúc nào đó gục xuống, rồi bí quẩn, rồi làm những việc đôi khi không có thể tưởng tượng nổi. Đó. Rồi tôi đã có kể nhiều chuyện, đôi khi quý ông bà anh chị em biết là ngay cả cùng là con cái Chúa cùng gọi, có cái người này ra vẻ ngồi trong xe mà thấy ra vẻ nguy hiểm quá, tới làm chứng rồi cũng chia sẻ, rồi họ cũng cầu nguyện tiếp nhận Chúa trong cái sự đau khổ đó. Rồi sau này khoảng chừng vài tháng sau gặp gỡ trở lại, rồi trong cái giây phút đó là họ đang muốn tự tử. Đang muốn tự tử, nhưng mà bởi vì cái tình yêu của Chúa, họ cho lại cái sự hy vọng mà bớt đi đó, để mà lấy ra những cái sự đau khổ đó. Xảy ra rất là nhiều quý ông bà anh chị em ơi. Và biết bao nhiêu người mà quý ông bà anh chị em thường thường cũng nói là trong héo ngoài tươi, ngoài thì tươi nhưng mà trong thì héo. Rồi nó héo bên trong, nó nát, nó mục lúc nào không hay. Đó là cái sự đau khổ của con người, và con người cần Chúa Giêsu Christ. Như vậy, khi mà gặp những Chúa cho cái sự nhạy bén để thấy như vậy thì phải có cái quyết định. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận chính người đó là ngồi tại cửa đạp đền thờ đặng xin bố thí, nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc xảy đến cho người đó. Tự nhiên cái ông này mỗi ngày tại đền thờ ngồi xin ăn đó, cái tự nhiên bữa nay đi với hai người lù lù bước vô nhà thờ. Bà con ngạc nhiên chứ, tại tôi biết người này mà, cái người này là người què, người này là người bại. Mỗi lần tôi đi vô đền thờ Chúa, tôi thải vài đồng tôi bố thí cho họ mà, thấy mà. Đó. Nhưng mà đồng thời quý ông bà anh chị em phải nghĩ rằng, họ không có thể phủ nhận được cái người này được lành. Bởi vì quý ông bà anh chị em ơi, cái người mà lành mạnh đó, có thể giả què. Cái người mà đi được đó, có thể giả làm què. Nhưng mà người què không có thể nào giả làm cái người đi được. Đó là cái nguyên lý. Đó, quý ông bà anh chị em có thể, mình có thể đi bỏ viên đá vào trong giày của mình, cái tự nhiên mình đi cà nhắc được. Nhưng mà cái người đi thật sự mà đi không được đó, họ không thể nào giả cái đi đứng được. Mà đồng thời không phải đi được mà còn nhảy nữa. nhảy múa nữa, cái đó là cái phép lạ. Nhưng mà chúng ta thấy Phi-e-rơ nắm lấy cái cơ hội để nói với đám đông về Chúa Giê-xu. Nhưng mà Phi-e-rơ cũng hay lắm, Phi-e-rơ cũng rất là hay, tại vì ông không thảo luận trong đền thờ của Chúa. Đó, đi vào trong cái đền thờ lành lặng rồi mới vào trong cái đền thờ của Chúa, rồi cái đám đông mới nói người này là ai, tôi cần biết chuyện gì xảy ra. Phi-e-rơ rất là khôn ngoan. Nếu mà giảng luận giải thích trong đền thờ Chúa thì không chết cũng bị thương. Thành ra ông mang cái người là này và cái đoàn đó đi ra ngoài cái Salomon, cái cổng Salomon, cái chỗ mà tụ họp lại đó, rồi ông mới bắt đầu giải thích. Thành ra có nhiều chuyện chúng ta phải đi ra ngoài hội thánh, cái góc nào đó chúng ta giải quyết, nhưng mà nhiều chuyện chúng ta không có nói trong cái chỗ thờ phượng Chúa, tại vì thờ phượng là nó trong đó. Đó, cái đó là một trong những cái nguyên lý. Tại đó ông đem ra cái hiên cửa của Salomon ở ngoài ngôi đền thờ. Vì vậy Phi-e-rơ không có bị buộc tội là gây cái sự xáo trộn. Và ông giảng cho cái đám đông này, ông giảng về Chúa Giê-xu Christ. Mà nếu mà quý vị đọc tiếp từ câu 13, 15, rồi câu 16, 17, 18, 19 tới đến hết đoạn, thì ông giảng về điều gì? Ông giảng về Chúa Giê-xu Christ. Nếu quý ông bà anh chị em, người ta hỏi quý ông bà anh chị em Chúa Giê-xu Christ là ai, quý ông bà anh chị em có trả lời được không? Tại mình nói tôi tin Chúa Giê-xu, vậy Chúa Giê-xu Christ là ai? Có biết không? Nói tôi cũng biết nữa, để tôi về tôi kiếm mục sư, tôi hỏi lại là nguy lắm, là mất cái cơ hội liền. Chúa Giê-xu Christ là ai? Chúa Giê-xu Christ, Ngài là trời, 100% là trời, Ngài là 100% là người. Một cách đơn giản. Nói là muốn giải thích thêm nữa, nhưng mà trong cái cốt lõi Chúa Giê-xu là 100% là trời, 100% là người. Rồi Ngài xuất thế này làm gì? Chết trên thập tự giá. Rồi sao nữa? Chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, tất cả mọi người, vân vân. Rồi sao nữa? Rồi cái Chúa chết trên thập tự giá, cái tự nhiên cái Chúa sống lại. Phải chôn cái đó. Chôn dưới mồ mả mấy ngày? 3 ngày. Rồi cái cho chung luôn. Rồi phải sống lại. Rồi sau khi sống lại rồi mới thăng thiên. Đó, phải, chúng ta phải rõ ràng từng bước như vậy. Tại vì nhiều người nói Chúa chết trên thập tự giá, cái Chúa sống lại, cái cũng còn mắc kẹt trên cái thập tự giá là không biết Chúa làm gì nữa. Cái mắc kẹt trên đó, cái sống lại rồi làm sao thăng thiên. Đó, thành ra Chúa phải chết trên thập tự giá, rồi Chúa chôn dưới mồ mả 3 ngày, Chúa sống lại, rồi Chúa một thời gian rồi Chúa mới thăng thiên. Có nhiều người chết xong cái cho thăng thiên liền, không có cho sống lại nữa. Thành ra chúng ta phải rõ ràng về lời của Chúa, về Chúa Giê-xu Christ, để khi mà chia sẻ một cách vắn tắt thì chúng ta phải biết chia sẻ. Tại vì chúng ta thờ phượng Chúa Giê-xu Christ, tôi tin Chúa Giê-xu Christ, mà không biết Chúa Giê-xu Christ là ai, mà không biết Ngài làm gì, thì lúc đó mình ra mình kể chuyện mình không à. Mình làm chứng về tôi như thế này, tôi tin Chúa Giê-xu, tôi thế này, tôi thế nọ, là thành đạo tôi chứ không còn đạo Chúa Giê-xu Christ nữa. Rồi khi mà nói xong, ông nhấn mạnh về cái chết, về cái phục sinh của Chúa Giê-xu trong câu 13, 15. Rồi cái cuối cùng ông làm gì? Thôi về nhà đi, chờ Chủ nhật tuần tới đây lên nhà thờ rồi tôi nhờ ông mục sư kêu gọi hả? Là sao? Đâu có. Thang. Tới câu 19, kêu gọi ăn năn liền. Đó. Khi mà giải thích xong, họ hiểu là phải kêu gọi ăn năn, chứ không phải là chờ tuần tới đây nữa. Rồi tới nhà thờ hoặc là tôi kiếm cái anh trong ban chứng đạo tới giúp. Phải kêu gọi ăn năn, repent, hãy ăn năn và tin nhận Chúa Giê-xu Christ, phải kêu gọi liền. Cái cơ hội đôi khi đến nó chỉ như vậy mà thôi, mà có thể thay đổi cả cuộc đời của con người. Cái này tôi chọn được cái hình này đáng lại cho tiếng Anh mà tôi thấy cũng vui vui. Tại vì nhiều người đã vào trong đền thờ của Chúa nhưng mà đôi khi không có thờ phượng Chúa. Trong cái giờ phút có thể là mục sư giảng như thế này, cái hình đó, thì nói đừng có nói chuyện địa ngục nghe, hoa ngục nghe, nói gì nhẹ nhẹ, nói này đụng chạm tôi. Đừng có nói về tội lỗi, nhưng mà nói những lỡ lầm. Tội lỗi là tội lỗi, chứ không có lỡ lầm hay lầm lỡ. Tội là tội. Và đôi khi nhiều người không dám giảng về tội lỗi. Tới nay là chắc lỡ dại. Tội là tội. Hoặc là đôi khi suy nghĩ đó, mới dâng hiến, tuần nào cũng dâng hiến, thành ra nói lộn xộn là có chuyện đó. thì đối với tôi là người bại. Tại vì khi mà không vô trong đền thờ của Chúa mà không có thờ phượng Chúa đó, tức là còn ngồi ở ngoài là cái người bại. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để mỗi con cái Chúa khi vào trong đền thờ của Chúa, tức là trong tâm tình, trong cái trí óc, trong tâm tư, trong ý tưởng, thờ phượng Chúa. Đó là cái sự thờ phượng hội thánh Chúa đẹp lòng. Hội thánh chúng ta phải là hội thánh năng động. Hội thánh chúng ta không phải là hội thánh ngủ. Thành ra quý ông bà anh chị em, tôi tạ ơn Chúa. Một tuần một lần ngày Chủ nhật, quý ông bà anh chị em tới có 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng 15 phút để cùng nhau thờ phượng Chúa. Rồi có thể 45-50 phút để học Kinh Thánh lớp trường Chủ nhật. Tức là khoảng chừng 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi trở lại. Em học hỏi lời của Chúa. Nhưng suốt trong tuần lễ, từ thứ 2, thứ 3, thứ 4, 5, thứ 6, thứ 7, là cả một cái sự sống động đi ra ngoài thế gian để làm việc. Và sẽ gặp gỡ rất là nhiều người. Tôi cầu nguyện Chúa để khi cái cơ hội đến, quý ông bà anh chị em phải nhảy bén để mà gõ cửa, để ra vào phục âm. Tôi cầu nguyện Chúa 104 người trong vòng vài năm tới ở đây. Hội thánh của Chúa, nếu mà có cái tấm lòng thực sự yêu thương Chúa, sẽ bắt đầu từ Houston đi khắp nơi khác. Như vậy, cái cơ hội gõ cửa là như thế nào? Trong cái phân đoạn từ câu 1 tới câu 10, người chung quanh chúng ta, rất là nhiều người đang còn sống trong đau khổ. Nhiều lắm. Nhiều lắm quý ông bà anh chị em ơi. Nhưng mà đồng thời, khi mà Chúa cho cái cơ hội, thì phải trong danh Chúa Giêsu Christ để người đó được chữa lành. Chữa lành trong cái tâm linh của họ. Tại vì thể xác chúng ta có thể thấy được, nhưng mà tâm linh chúng ta không có thấy được. Thành ra phải nhân danh Chúa Giêsu Christ cầu nguyện cho cái sự chữa lành, để người đó có thể nối liền được với cái tình yêu. Bởi vì Chúa Giêsu Christ, Ngài là nguồn tình yêu. Chúa Giêsu Christ là Ngài là nguồn của hy vọng. Và đồng thời, khi mà chúng ta làm được điều này, cái cơ hội đến, chúng ta thay đổi cả một đời người và ảnh hưởng với những người chung quanh nữa. Xin hội thánh đồng đứng lên, chúng ta đọc chung với cái câu này. Tại vì bữa nay là có ngày trình diện lãnh đạo của hội thánh, thành ra tôi muốn vắn tắt. Chúng ta cùng nhau đọc chung Công vụ sứ đồ đoạn 3 câu 19. Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa. Đọc thêm một lần nữa, và tôi sẽ không đọc trong microphone, tại vì tôi muốn nghe cái sự kêu gọi của quý ông bà anh chị em. Tại trong tuần lễ mới, có thể quý ông bà anh chị em đôi khi không nhớ gì hết cả, nhưng mà đọc cái câu Kinh Thánh này để mà kêu gọi người ta tin Chúa. Amen. Nguyện lời của Chúa cùng quý ông bà anh chị em. Nếu mà không nhớ hết được bài giảng thì tối thiểu cũng nhớ được một câu để mà áp dụng. Mà nếu mà không nhớ hết được cái câu này đó, thì tối thiểu cũng nhớ được hãy ăn năn trong danh Chúa Giêsu Christ thì cũng được. Tạ ơn Chúa. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì chúng con biết rằng lời của Chúa thật là diệu kỳ. Sáng nay Chúa nhắc nhở chúng con có những người, nhiều người đang đau khổ ngoài kia đang tìm kiếm Chúa. Xin cho chúng con có sự nhạy bén đủ để chúng con có thể thay đổi cuộc đời của người này bằng cách giới thiệu họ về Chúa Giêsu Christ, để họ gắn liền trở lại với cái nguồn tình yêu, cái nguồn hy vọng, để có thể thay đổi cuộc đời của họ và có thể ảnh hưởng được những người chung quanh nữa. Sau giờ này chúng con sẽ có buổi lễ trình diện các anh em chị em lãnh đạo hội thánh mới được bầu cử tuần qua. Nguyện Chúa ở cùng để chúng con có thời giờ thật là phước hạnh trong Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.